Trong sách chuyện về các ẩn sĩ sa mạc có ghi lại sự việc sau đây. Trong một làng nhỏ ở miền đất Ai Cập, có nhiều ẩn sĩ và đan viện. Một tu sĩ rất nhiệt tình, hăng say đến sự sám hối và phần rỗi của người khác, có lần tìm đến với một ẩn sĩ nổi tiếng là Thánh Thiện và thưa: "Thưa Thầy, xin đến ngay, vì một người anh em vừa phạm tội rất nghiêm trọng, đáng bị trừng phạt. Thầy là người cao niên được mọi người kính trọng. Xin Thầy xét xử tội nhân, và nếu cần, xin trục xuất người ấy ra khỏi chúng con." Lập tức, Thầy ẩn sĩ đứng dậy đi theo tu sĩ đó. Nhưng trước khi đi, Thầy lấy một cái bị thủng lỗ, đổ đầy cát vào bị, rồi vác lên vai. Những người trong làng đi đón Thầy ẩn sĩ tới nơi xét xử tội nhân. Thấy vị ẩn sĩ vác trên vai cái bị thủng lỗ đầy cát, đều ngạc nhiên liền hỏi: "Thưa Thầy, Thầy làm gì vậy?" Vị ẩn sĩ lão thành đáp: "Những hạt cát đó tượng trưng cho những tội lỗi của tôi thường rơi rớt sau lưng mà tôi không nhìn thấy. Thế mà các người lại muốn tôi đến đây để xét xử tội lỗi của người khác ư?" Nghe vậy, mọi người đều cảm phục lời nói đầy khôn ngoan và tấm gương khiêm tốn của Thầy. Không một lời khiển trách, tội nhân thực tình ăn năn thống hối, được nâng đỡ trỗi dậy và được mọi người tha thứ cho. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù số một của lòng khiêm tốn và tình thương tha thứ chính là sự chỉ trích, là con đẻ của lòng kiêu căng tự phụ và mặc cảm bị bách hại. Lòng kiêu ngạo, tính tự phụ luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Nó rất tế nhị nhưng tinh quái, ẩn giấu không dám ra mặt, nhưng luôn sống động làm việc không ngừng, bày ra đủ mưu kế, và ảnh hưởng của nó cũng rất tai hại. Vì kiêu ngạo, nghĩ mình là người tốt, nên có khi chúng ta muốn tự đặt mình làm quan tòa xét xử người khác. Trái lại, người có lòng khiêm tốn thật, vì nhận biết những yếu hèn của bản thân, nên thường rất nhân từ bao dung với những yếu đuối của tha nhân. Mặc cảm bị bách hại cũng nảy sinh từ tính kiêu ngạo. Nó làm chúng ta tin rằng mọi người đều chống lại chúng ta, đều là thù địch của chúng ta và luôn tìm mưu kế để làm hại chúng ta. Những thù địch ấy không ở đâu xa, có thể là ngay giữa những người thân trong gia đình, có thể là anh chị em, là cha mẹ, hoặc giữa vợ chồng, giữa những người đồng nghiệp, giữa ông chủ với đầy tớ, giữa bề trên và bề dưới, bất cứ ai. Vấn đề là mặc cảm đó làm chúng ta cảm thấy buồn bã, chán nản và bị hiểu lầm. Nhưng thực sự là chúng ta tự cô lập hóa chính mình, bởi vì những người chung quanh ta cũng cần nhìn thấy những gương mặt vui tươi với tâm hồn lạc quan, trong khi chúng ta lại đóng kín tâm hồn để gặm nhắm những đau khổ người khác gây nên, mà lắm khi lại chỉ là những đau khổ do trí tưởng tượng của chúng ta tạo nên mà thôi. Mặc cảm bị bách hại là điều rất tai hại. Có khi nó lừa gạt chúng ta, làm chúng ta nghĩ mình là người thánh thiện, là như của lễ toàn thiêu dâng tiến để làm vinh danh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa minh oan cho mình và trừng phạt thù địch theo sự công minh chính trực của Chúa, nhưng lại không biết mình là nạn nhân của lòng kiêu ngạo và tự chọn lấy cho mình những thù địch là người này kẻ khác. Lòng kiêu ngạo và mặc cảm bị bách hại không khác gì con chó sói mặc áo lông chiên. Nó làm chết ngạt niềm vui và ngăn cản sự liên hệ chân thành với người khác. Isidoro, một đan sĩ nổi tiếng thánh thiện sống vào thế kỷ thứ tư trên núi Sinai, nói: "Tội lỗi và các tính hư nết xấu không những ngăn cản con người đến với Thiên Chúa, mà còn cô lập hóa con người với nhau nữa. Hậu quả của sự chia rẽ, xa cách này là sự buồn thảm. Đời sống con người là hồng ân Chúa ban, để chúng ta sống trong vui tươi an bình. Vì thế, chúng ta cần trân trọng sự sống, và đừng bỏ uổng phí sự sống, bằng cách dùng thời giờ để nâng niu những vết thương lòng của mình. Dầu hoan lạc của sự sống, dầu có thể hàn gắn mọi vết thương lòng, mọi rạn nứt, nối lại nhịp cầu thông cảm trong mối liên hệ giữa con người với nhau, giúp rộng mở cửa lòng đón nhận mọi người với tình cảm thông, nhân từ, tha thứ, được gọi là lòng khiêm tốn. Người có lòng khiêm tốn luôn chúc lành chứ không nguyền rủa, luôn làm lành chứ không báo oán trả thù. Người có lòng khiêm tốn giải tỏa niềm vui và đem hy vọng đến cho mọi người, bất chấp những yếu đuối và thất bại. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng xót thương. Nhìn lại năm cũ sắp qua đi vào dĩ vãng, chúng con nài xin Chúa thương tha thứ tất cả mọi tội lỗi và yếu đuối. Xin ban cho chúng con một tình yêu khiêm tốn, để một khi cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Chúa, chúng con cũng luôn biết tha thứ cho những ai gây đau khổ cho chúng con, luôn biết tin tưởng hy vọng vào thiện chí của mỗi người. Vì ở đâu không có tha thứ sẽ không có an bình và cũng sẽ không có niềm vui chân thật. Amen.